và sanh được cái ngộ giải đơn phiền não quá, nhưng mà hiểu được lời của tổ dạy ngộ tánh luận, hiểu được lời của Phật dạy về giác ngộ, thì đó, thì nó ngược lại. Thành ra cũng đừng có buồn, đừng có khinh cái phiền não. Nếu không phiền não làm sao có Bồ Đề, nếu không cái chúng sanh làm sao có Phật. Hiểu được như vậy con người sống thiệt là Phật hiện tiền rồi, còn đòi ông Phật gì nữa, hỏi ông Phật đòi ông Phật gì nữa. Đó. Còn đây nè, Phật độ chúng sanh đó, Phật độ chúng sanh giả ngộ giải diệt phiền não. À, đứng về cái phương diện Phật độ chúng sanh là như thế nào, tức là liễu ngộ được, hiểu được để mà diệt cái phiền não. Diệt diệt nó giống như chuyển hay là chuyển diệt, bởi vì mình không giết nó được mà nó cũng có đi đâu hết á. Người ta hỏi chứ bây giờ mình còn mê nên là phiền não đầy hết nè, rồi nữa mình giác ngộ được cái phiền não đi đâu, nó chuyển thôi. Bởi vì cái thể nó có một, chứ cái thể nó không có hai, có gì đâu hai. Đó, cũng như thầy nói thí dụ như dốt với là hai chữ, dốt chữ thông minh đi, cái dốt nó đâu ngoài cái thông minh đâu. Đó thì cũng ngày giờ trước đây là mình dốt, mình không biết, nhưng mà nghe giảng cái hay là mình học. Đó thì thầy nói chuyện thí dụ như nó rằng là bây giờ biểu quý vị viết chữ chẳng hạn như viết chữ gì nè, chữ Phật thì dễ rồi, chữ gì mà chữ khó cho mấy vị đó, quý vị viết chẳng hạn như là hả
biến
thí dụ như viết cái chữ nè ăn, ví dụ nè đó, biểu lên viết chữ tạng đi, ví dụ ra chữ tạng nè, ví dụ như đó, thấy không? Tạng, hay là chẳng hạn như lên viết chữ bảo, bảo hay là bửu, bữa trước cái gì học đó, bảo hay bửu gì đó, thấy không? Mấy cái chữ nó khó, để thầy tao nói cái thí dụ để quý vị thấy nó khó vậy đó. Ví dụ như chữ này, chữ này, à, đầu tiên mình thấy sao mà nó như một cái nhà, giống như một cái đống rôm mà biết mở nào đâu, thấy không? Ta giảng, ta chỉ cho mình biết là cái ngang này trước, cái ngang này trước, vậy là ta trải nghiệm cái tạng, tạng là chứa, kho tạng, hay là chữ bửu, chữ bảo là quý bao thí dụ vậy đó, thầy nói thí dụ á, thì những cái phút trước mình thấy mình không biết, không biết giờ không biết tức là dốt chứ sao, bây giờ nó tự nhiên không biết tức là dốt, nhưng mà sau nó 10 phút, sau đó 20 phút, người nào tấu giả nửa tiếng, người nào mà tấu giả thì và tấu giả nữa thì cũng là một tiếng. Cái học kia sau nửa tiếng một tiếng đó lên ta hồi chữ tàn, thấy không? Hồi chữ bảo mình viết rõ ràng, ta hồi chữ hoa mình viết chữ hoa, hồi chữ gì mình viết chữ đấy, ví dụ vậy đó. Thì như vậy tất nhiên là cái dốt nó đâu, cái trốn ở đâu đâu, cái dốt hồi nãy đó, mới bây giờ phút trước á, bây giờ trở lại là thông minh hay chữ, thì phiền não cũng vậy chứ. Bồ đề không đem dục nó đâu được hết, rồi chuyển nó, và chính cái đó là cái lý hay nhất mà chưa có một người nào từ xưa tới bây giờ, từ vô thủy tới bây giờ chưa có một người nào tìm ra cái công thức đó, thưa anh chị. Do đó cho nên mới gọi ngài là thiên nhân vị đạo sư tứ sanh vị từ, vượt quá xa luôn á. Đó, nó vậy đó, thôi nó không có đi đâu hết rồi cho nên. À, bây giờ thị tri phi vô phiền não, phi vô giải ngộ. Thị tri phi phiền não, vô dĩ sanh giải ngộ. Phi ngộ giải, vô dĩ diệt phiền não. Thấy chưa? Bây giờ qua cái đoạn khác nói, thế nên biết rằng chẳng phải là không phiền não thì có đó. Thế nên biết rằng chẳng phải không phiền não tức là có phiền não, mà cũng chẳng phải không giải ngộ tức là có giải ngộ. Thế nên biết rằng chẳng phải phiền não mà không dùng để mà sanh cái giải ngộ, mà cũng chẳng phải cái sự giải ngộ, ngộ giải không có thể dùng để mà diệt phiền não. nói cái ý này nó dễ hiểu là thế này nè, nó liên quan mật thiết với nhau hết. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chịu. Cũng cái giờ, ngày giờ đó mà tại sao tâm người ta sống một cách thênh thang, ngộ giải. Còn cũng cái ngày giờ đó mà tại sao cái tâm của cái người khác, thôi nó rắc rối đủ thứ chuyện, nó mê mờ, nó đủ thứ chuyện hết, nó thấy không? Cho nên mình học đạo là học đạo phải ngộ cái tánh đó. Là tại vì mình, mình không học đạo, mình không hiểu, mình không biết, cho nên mình bước khác. Phải hiểu cái đó trước à. Học đạo mà không hiểu cái đó thì dù cho có mà khổ hạnh đến đâu, có làm cái gì đến đâu đi nữa, nó cũng chỉ là ở ngoài da. Phải hiểu cái này trước, cho nên nó quan trọng. Bởi vì cái này nó là cái cốt lõi của sự tu hành. Nhược mê thờ Phật độ chúng sanh, nhược ngộ thờ chúng sanh độ Phật. Hai nghĩa cố. Nếu cái khi mê á thì Phật độ chúng sanh, khi mà cái tánh mê á, ai mê cái tánh mê á thì có Phật là giác ngộ để mà độ chúng sanh. Còn nếu cái khi ngộ, cái gì ngộ? Tánh ngộ, ngộ tánh, thấy không? Cái tánh của mình mà ngộ rồi á thì chúng sanh độ Phật, mình là chúng sanh, mình độ Phật tánh của mình đó. Cái gì đâu, trên văn tự hà dĩ cố. Vì sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mà nói lòng vòng nó mở có vậy? Phật bất tự hành, giai do chúng sanh độ cố. Bởi vì Phật không có tự thành, thấy không? Bởi vì có chúng sanh mới nói cái chuyện thành Phật không thành Phật. Chứ nếu mà không có chúng sanh thì cũng không có nói gì. Phật không có tự thành, điều do chúng sanh độ. Vì điều do chúng sanh độ, tại vì có chúng sanh rồi nó ở để độ cho chúng sanh, để chúng sanh thành Phật. Chứ thiệt sao có gì nó độ không độ. À, lý của cái tánh ngộ tánh của mình là cái chỗ đó nè. Bây giờ nè, để chỉ cho mình thấy nè. Chư Phật dĩ vô minh vi phụ, tham ái vi mẫu, vô minh tham ái giai thị chúng sanh biệt danh giả. Các đức phật đây là các đức Phật đã thành Phật rồi đó. Các đức Phật thì dùng cái vô minh làm cha, thấy không? Cho nên mới diệt được cái vô minh. Còn tham ái là mẹ, tham ái là mẹ. Vô minh cùng tham ái đều là cái tên khác của chúng sanh thôi. Cái vô minh với tham ái là cái tên khác của chúng sanh. Do đó cho nên á, hiểu không? Hiểu không? Là cũng như vậy, bởi vì nó là một, đó là một. Đây cái nghĩa tức nhất. Dầu cho chúng sanh với chư Phật cũng là một bản thể, thấy không? Mà vô minh với tham ái cũng nằm ở trong bản thể. Nhưng mà trên văn tự người ta phải nói cho mình biết là chư Phật thường thường các ngày ngày lấy cái vô minh là cha, là chúng sanh mà. Đó. Rồi cái tham ái là mẹ, căn cứ ở trên cái chuyện chư là giảng giải đó. Vô minh cùng tham ái đều là cái tên khác của chúng sanh. Thì tại sao vậy? Những cái đặc tính đó có thì bây giờ mình phải độ, mình phải làm sao vượt qua, đừng có cái đó nữa. Đừng có tham ái, đừng có cái vô minh đó. Thành ra tất cả những chuyện đó đều do nó cái tâm của mình. Hay là nói theo ở trong này đó là cái tánh của mình. Thì cái tánh mình ngộ cũng vậy đó thôi, cũng con người đó. Và khi mà ngộ được đó, thì sống toàn khác hết, không cho phiền não thâm nhập, thấy không? Mà cũng không cho giận hờn nó tới. Từ cái chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại, cái con người xuất trần thượng sĩ phi tức cao tăng, nó ngộ lắm. Cái đó học khó mà dùng cái danh từ mà diễn tả được, khó mà dùng cái danh từ diễn tả lắm. Thì mình phải làm sao để mà trước hết là mình ngộ cái tánh của mình. Khi cái tánh của mình được liễu ngộ rồi thì tất cả những cái diệu dụng này nó hiện ra, nó hiện ra. Rồi chúng sanh giữ vô minh, diệt như tả trưởng giữ hữu trưởng, căn vô biệt giả, chúng sanh cùng với vô minh, cũng như cái tay trái cùng với cái tay mặt, lại không có khác gì. Đâu có khác gì? Không khác đây tức là đồng ở trong một cái thể tánh, đồng trong cái thân gọi là không khác. Chứ tay trái thì nó nằm bên đây, tay mặt nó nằm bên đây, là đứng về tướng á, phương hướng thì có khác, nhưng mà nó nằm ở trong một cái thể đó, cái thân thể đó, cho nên gọi là không khác. Nói cái đó để anh chị quý vị biết không? Để chúng sanh nè, vô minh nè, Phật nè, cũng chính vì hiểu được cái chỗ đó cho nên người ra tu hành làm đạo, một chúng sanh nào mà còn mê, một chúng sanh nào mà chưa trực nhận được cái bản tâm của họ, tức là trực nhận được mình, bởi vì bản tâm mình có không, là mình phải có bụi. Giáo lý đại thừa của Phật giáo dạy ta được đạo chỗ đó, mà cái chỗ đó mà nếu mà hành được rồi á, thì thực ra không có cái gì quý bạn. Thí dụ, thầy đơn cử thí dụ ha. Thí dụ như bây giờ, giàu cho đất nước dân chủ như là Mỹ đi nữa, thì những nhà cầm quyền của Mỹ, tổng thống hay là các thống đốc tiểu bang, phải không? Nghĩa là muốn cho đồng bào của họ thương mến với nhau, muốn cho đồng bào của họ coi như là tiến lên vượt, chẳng những là cái thứ mà hô tự do này tự do kia, dân chủ này dân chủ kia, mà làm sao cho siêu việt, siêu việt là cho theo kịp với cái lý của nhà Phật vậy. Vì vậy cho nên những cái điểm này nè, mà nếu mà quý vị mà đem giảng giải cho những cái người địa phương hay là những nhà cầm quyền ở địa phương, đạo Phật chúng tôi chủ trương như vậy đó. Chủ trương cái điểm thứ nhất á, là tứ hải giai huynh đệ, vạn vật đồng bản thể. Đạo Phật của chúng tôi chủ trương không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt địa giới quốc gia. Tuy ở trên cái địa lý nó có chia ra nước này nước kia, chứ đạo Phật khi mà những người trí thức, những nhà cầm quyền, những người mà hữu trách ở trong nước mà họ nghe được như vậy thì chắc chắn rằng thầy nghĩ rằng họ hết mình ủng hộ. Bởi vì có mặt đạo Phật, có mặt sự truyền bá của đạo Phật là làm cho dân chúng của người ta nó tiến bộ như vậy, tiến bộ siêu đẳng, chứ không thể là tiến bộ nào cái thứ mà dân chủ nghĩa là bình quyền nam nữ, bình quyền rồi nói gì lạc xẹt bên ngoài. Còn cái này á, là bình quyền bình đẳng ở trong tâm, trong nội tâm. Mà do đó cho nên chẳng những người, và khi mà quý vị giảng cho được đến loài vật, cho nên người Tây Phương ở đây, người Úc á, nó thấy như con vật nó thương đó. Nó nuôi nhiều khi ta thấy những người An Đông mà sang nước Úc á, cái năm mà thầy ở bển á, thì ở nó nghe mấy người đó bắt mấy cày làm thịt ăn, báo chí nó đang rùng bé trò, nó nói cái dân tộc gì mà kỳ cục, những dân tộc gì. Còn ở bên nó thì nó con chó con mèo, phải có đập nhà thương, phải có bằng bác sĩ để ra này kia, nghĩa là cách mà cũng như nó tôn trọng rồi vật vậy đó. Còn đạo Phật lại tôn trọng nữa, tôn trọng cho đến nỗi là nó con vật, cái biết của con vật đó, nó cũng như cái biết của con người. Nhưng mà tại vì nó nhiều đời nhiều kiếp, nó si mê lầm lạc, nó bắt trợn bắt ruột của nó quá đi, thành ra giờ cái biết của nó không có impact, nó không có rõ ràng, nó không có đúng như người, không biết cái nào phải cái nào. Mà cái biết của nó tự vệ cái sự sống còn của nó thôi. Đói nó muốn ăn, khát nó muốn uống, nóng nó la, lạnh nó la, chứ nó không biết cái gì ngoài cái đó nữa. Là do cái gì? Trong nhà Phật nó do những cái thời gian trước đời, trước cái kiếp nào của nó đó, những cái thứ đó là nó không có chịu theo cái lẽ phải, không chịu theo cái sự tốt. Nhất là ai mà mời đi nghe diễn thuyết hay là đi nghe giảng đạo, nói về đạo lý sanh tử luân hồi là nó từ chối hẳn. Do đó cho nên nó mê, mình không biết cái gì cả. Đạo sẵn đó mình nói luôn. Và đạo Phật rồi tới ngon lành hơn nữa, nếu mà cho những cái bậc mà cái dân mà học kêu là siêu đẳng ở ngoài đời, cái thứ mà học mà không có bằng biếu tiến sĩ thạc sĩ đó, rồi người ta lại nói thêm đạo Phật còn chủ trương nữa, cây cối đất nước cũng bình đẳng với con người, tình dữ vô tình đồng viên chủng tứ.
Và quý vị mà giảng tới cái đó mà cho cái người địa phương mà người có học thức họ nghe được, ta mới đứng sau hàng rồi lại mới khỏi nói tới Đức Phật là tương hay quá.
Và cái đó là rõ ràng mà trong kinh Phật là nói từ hồi xưa tới giờ đâu phải mới bây giờ đâu, từ cái hồi mà Phật mới thành đạo mà cái thời kinh nào Đức Phật cũng nói thời gian là trên, bây giờ là ghi lại cái cặn bã thôi, mình đọc lại nhá. Cho nên thấy đạo Phật hay biết cái cỡ nào, đạo quý vị thấy giáo lý đạo Phật không phải là bình đẳng mọi người không? Hồi xưa đâu có được, cái thời quân quyền, cái thời thần quyền, cái thời quân quyền đâu có được. Người chủ coi người làm công, người anh như là phục vụ, thấy không? Ông vua ông coi một cái người dân như là muốn giết hồi nào giết, muốn hại hồi nào hại. Ở trong đó đã có đạo Phật, đã có giáo lý đạo Phật rồi, quý vị thấy không? Nhưng mà trong những cái thờ đó thì lại tôi là tùy duyên bất biến đó, những cái Bồ Tát hạnh, những cái giáo lý cao siêu không có đưa ra lắm, ở giờ đưa ra cũng vô dụng, còn trong đó đã thực hiện như vậy theo rồi cái tới từ cái thần quyền bao nhiêu ngàn năm, rồi tới quân quyền bao nhiêu ngàn năm, rồi tới dân quyền đây, rồi nghĩa là phi dân quyền nữa, có những cái lúc phi dân quyền nữa. Phi dân quyền nghĩa là dân chúng chứ nó tiến bộ lên đến nỗi mà nó nói rằng nhân vật dĩ đồng bình đẳng. Thì bây giờ thấy nè, ở bên Âu Châu, bên Mỹ Châu họ cũng tôn trọng cây cấu rừng cây, không phải à cây cấu trong nhà mình à, mà đốn mà không đúng cái cách à, họ cứ giống thạc vậy. Cái kiểu đó thì bên Âu cáo rồi thì bên Mỹ cách cũng có vậy, thấy không? Nhưng mà họ không hiểu tại sao bây giờ họ cứ nghĩ cái chuyện khác, họ nghĩ là cái đó, họ nghĩ cái vật thể bên ngoài, cái chỗ đó phải có cây, không có cây nghĩa là đúng rồi. Còn trong đạo Phật lại tôn trọng cho tới như vậy, nó cực chẳng đã là thì thôi mình không có ăn những cái loài động vật, tức là thấy nó cục cửa, thấy nó cũng biết sống rồi cũng được, thì ăn cái đồ thực vật, tức là rau cải. Nhưng mà sự đúng là nói thực vật nó cũng có cái pháp tánh của nó, quý vị thấy không? Cắt ra một cái thì máu mủ nó cũng trào lên vậy, nó cũng đủ thứ chuyện vậy. Nhưng mà bởi vì nó hết rồi, cái kiếp của nó sắp, nó kêu là mạt kiếp rồi. Còn cái con người thì nó còn nói tới cái chỗ đó nó siêu đẳng lắm. Thì mình học cái về cái nội tánh luận, mình cũng phải hiểu cái siêu đẳng đó, hiểu không? Cho nên cái vấn đề tham ái nè, vô minh nè, chúng sanh nè, Phật nè, cái thể đồng nhau. Cái thể chứ không phải là nói cái tướng, cái dụng. Cái tướng dụng thì có khác, nhưng mà cái thể Phật chúng sanh tánh thường đồng lòng, đạo cảm tâm cũng giống như bạn đó. Cho nên chúng sanh cùng giữa vô minh, cũng như cái tay trái cùng với tay phải, lại không có cái gì khác lại. Cái khi mê thờ tải thử ngạn, ngộ thờ tải bỉ ngạn. Cái khi mê thì ở cái bờ bên này, mà cái lúc ngộ thì ở cái bờ bên kia. Đây là người ta nói mê với ngộ. Mê với ngộ nghĩa là sao? Cái khi mình còn mê thì mình thấy mình giống như ngồi ở bên cái bên mê, thấy không? Mà cái khi mình ngộ rồi á thì mình thấy mình ngồi như giống là ngồi bên giác. Nó cũng vậy thôi à, giống cái khác, không có khác. Do đó cho nên người hiểu như vậy mà quý vị xuất gia hãy kêu là quỷ khí thân mạng để mà tôn sùng đạo tố là vậy đó, để là làm sao cho tất cả chúng sanh họ biết được cái lý này. Cái lý hay quá, cái lý đại đồng thế giới, cái lý mà các vị trời nghe cái là chắp tay xá liền đó. Do đó cho nên phải mình là người xuất gia phải hy sinh, phải học, phải hiểu, phải tu, rồi phải đem cái này ra để mà phổ biến nhân gian. Cũng vì vậy cho nên trong kinh Chương Thạng có cái câu kêu là sáp ba đa năng, đam ma đa năng gì đó, sáp ba đa năng, đam ma đa năng gì nữa. Mấy người dưới kia ông ngồi nằm cái dép đầy ở dưới cái thùng thuốc xương, nó dưới giảng đường Đương Sơn phát quát, mà có bữa nay cũng ngồi dưới mà âm thầm tu thiền.
Tham
gia
đa năng phải
tháp ba nè, đa năng
là đa năng
á. Rồi gì nữa,
Sapa đa năng còn cái gì nữa chứ không có lẽ cái câu không có động từ chứ. Cái động từ còn cái động từ nữa, động từ nó gắn hết. Thường thường tướng phản động từ nó nằm ở sau hết. Đây là một câu. Rồi. Sapa đa năng, Dhamma đa năng.
Rồi dưới chuyện này tôi tính thói tính luôn rồi, tôi tính nhiều lắm rồi. Thế vậy mà lên ngủ tính không được mà.
À. Zinati, zinana, zinati, sapparanang, namaranang, zinati. À, cái chữ tổ ở Trung Hoa dịch 8 chữ thiệt là hay. Là gì? Học rồi hết ăn cái này học. Mấy thí dụ thí dụ học rồi hết, mấy hạn giờ là trả lại thầy hết. Trừ pháp, cung dường. Trừ pháp cung dường. Cái gì nữa? Chư cúng dược trụ.
Chữ tối. Chữ
cúng dược tối. Bốn chữ đó thì pháp cúng dược tối. Pháp cúng dược tối. Tối là tối thắng á. Số một á. Không có gì hơn nữa đó. À, thấy không? Chữ tối này nè. Chữ tối này là Vinati nè. Đó. Ở trong tất cả các cái dụng cụ để mà cúng dược đến Đức Phật thì chỉ có đem giáo pháp ban bố cho tất cả chúng sanh hầu hướng cái công lao đó lên cúng dường cho Phật, đó là số một. Thấy không? Tất cả thì sắp ba sắp b là tất cả cái sự cúng dường, đa năng là cúng dường đà na đó, thì cái pháp theo pháp nè, cúng dường hay là tấu thắng, Jinati là hợp hình. Nói như vậy để cho quý vị phải ham học ham tu. Ta học nghĩa là ta học rất học tâu nâu tâu bởi vì cái đó để đem ra mà giúp đời. Ví dụ bây giờ quý vị học rất là ngon lành, lên giảng cũng vậy, giảng là phải chung thông người ta mới chịu nghe, chứ không phải là lên giảng là nói là chẹt 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 đó, thì lỡ người ta lỡ rồi mình ngồi trong để nó bỏ đi đó, rồi nó mất cái phép lịch sự thì sao không nghe được. Quý tăng quý ni gì cũng vậy, mà muốn cho Phật pháp và trường xung á, thấy không, truyền bá ngon lành á, thì chư tăng chư ni phải thông kinh quán niệm. Dĩ nhiên là cái vấn đề tu thì thầy phải nói rồi, cái đó là phải nói, là bởi vì chính cái đó, ví dụ trong một thời gian mình thầy giảng nó chung thông trong tất cả các giới, người ta nghe thượng lưu tri thức lao động bình dân, mấy người trẻ nhỏ, mấy bà già tròn nghe đều phát tâm như vậy. Mà khi mà phát tâm như vậy rồi thì người ta đâu có tiếp thì thân mạng tài sản, thấy không, cấp cô độc nó mà còn trải già ngôi giường là cũng vì nghe pháp của Phật. Do đó cho nên chúng ta phải trải tâm và học đạo, đừng có khinh thường. Bởi vì sao? Bởi vì giáo lý nó hơi khô khan, rồi cái người mà dạy giáo lý đó cũng khô khan nữa, cho nên nhiều khi tăng đi không thích hợp. Do đó cho nên quý vị nghĩ tôi coi, là một người xuất gia tăng hay là ni, kinh luật luận thì chưa biết, còn lem nhem lúc mức mà nói rằng phải đi học nghề này nghề kia, học chữ học nghĩa để làm chi không biết. Nghĩa là đem cái chánh bỏ, rồi đem cái phụ lên sắp nó cho tương lai đó. Do đó cho nên bây giờ đặt lại dấu hỏi này. Bây giờ mời giáo sư dạy các môn khác thế gian, xuất thế gian về những cái môn mà lẹt xẹt như tiến sĩ, thạc sĩ đấy, nhưng mà thật sự mà nói, mời một giáo sư, một vị xuất gia mà giảng giải về Phật pháp, dạy về Phật pháp cho thiệt tinh thông, tìm không ra, tìm không ra. Nghĩa là có thể là nói đại khai, ví dụ như là phải làm phước thì được phước, phải làm tội thì mãn quả. Phật nói về là nói về ở trong cái giáo lý gọi là giáo lý tương đối, giáo lý phổ thông đó. Thì bởi vì cái đó nó dịch tới tiếng Việt rồi nói người ta dễ hiểu, nhưng mà lên tới mấy cái này
Cái mà gọi là nói về cái giáo lý siêu xuất đó, gọi là về thi hành trở lên đó, nói đâu nó thật vậy, nó khổ chỗ đó, nó chứ đâu phải vấn đề phải suy xét cho kỹ, mà chính là cái của đại tối đại cao quý mình bỏ đi, thấy không? Rồi lại đem chạy theo những cái môn mà thiệt là cái môn tầm thường mà thế gian người ta gần muốn bỏ rồi, mình chạy theo hết ngày chờ là phải cái đồ mua, cái đồ có trí gì mà Phật tử là con cái đấng giác ngộ là trí quá thì phải cỡ nào chứ? Đó vậy đó. Rồi nhất là cái chánh yếu của mình nữa, cái chánh yếu mình là đứng về nâu tăng bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, đứng về nâu tam bảo cao quý muôn đời.
Mà không có bảo cao quý đâu,
thua một người nghĩa là tư sĩ mà ta nghiên cứu kỹ, ta có cái tâm hồn tu niệm ta nghiên cứu kỹ, ta hiểu như chuyện cư sĩ Lê Đình Tham, cư sĩ Mai Thần Truyền, cư sĩ Trần An Lê Dâm Định, mấy ông đó mấy ông sư đó nó có mặt gần như mấy cái lý này là mấy ông nói nghĩa là mấy ông sư không mặt chắc chắn. Thành ra về luận học quý vị phải học luận, chứ không phải là nói luận rồi học bắt pháp là trăm pháp cho cái chuyện vậy, hay là bắt pháp hay là bắt thức quy củ đồ đại khái, cái đó mới có cái kêu là luận mà về căn bản nó được như học cửu chương là thôi, mới vừa vô phải 2, 2, 4, 3, 3, 6 cái gì đó, hay là cửu chương xưa nghĩa là cửu cửu bát nhất bát cửu thất nhị bát cửu lục tam lục tam lục tứ lục tứ lục tứ lục tam lục tam lục thất nhị cửu thất bát thất cửu nhị cửu thí dụ như đó, không phải cái chuyện gì, cái đó nó chỉ là vậy. Chứ trượt lên mấy cái mùi đại thừa trang nghiêm kinh luận nè, mấy vị có ngưỡng có ngửi qua cái mùi đó chưa, hay là coi như là tam luận tôn nè, hay là Phật địa kinh luận nè, mấy cái bộ đó thì các nhà sư mình không có ngửi cái mùi nó cái định nó không có thời gian quả biết. Rồi bây giờ những cái gì mà các học các duyên rồi cũng nhiều khi cũng gặp được lại thầy rồi vậy, rồi nhiều khi không nuôi được cái trí đó, nuôi cái gì vậy đó, cái trí đó nếu mà mình ở sắp đặt đâu đó chỗ là phải làm, bởi vì cái đó không có ai làm. Cái đến nỗi mà ở Việt Nam á, mấy vị mà ở Việt Nam mới qua đó thì biết hầu người thầy ở bởi người chứ không phải là sau này đâu, sợ năm mười đâu chục năm sau này tăng ni mình đọc chữ này cũng được, đọc cũng được mà chứ không có vậy. Học là bởi vì cứ vô trường mấy cái trường học bây giờ là học toàn là chữ Việt, giáo lý chữ Việt và chữ Việt đó, thành nó đưa vô trong tạp mà học cái này nó phải trần hoàng cốt chỉ, nó phải là năm mười năm đó chứ đâu có phải nó cái chữ này học năm nửa năm rồi, mà nhất là mấy cái bộ luận đó. Ví dụ như bây giờ ha, bây giờ mà quý vị thạo những chữ này rồi nè, và bây giờ quý vị lập một cái bộ luận ra học thì cũng chẳng là như pháp luận, danh từ nó khác, về cái lối bố cục nó khác, về cái lối luận giải nó khác. Còn qua luật thì nó cũng khác nữa. Kinh thì bao nhiêu mình học quen quen rồi, hơi quen quen mình kinh các kinh mình cộng với kinh pháp qua kinh này kinh kia thì mình quen. Nhưng qua mấy cái bộ luật với luận là nó khác rất xa. Còn những cái luật mà mình đọc để ví dụ như luật tỳ kheo mình đọc hàng tháng hay luật Bồ Tát, cái chuyện đó là cái chuyện để mình hành trì thôi, chứ không phải là vô cái nghĩa lý ở trong. Nó nói vậy đó. Trừ những người nào người ta xuất gia tuổi muộn, thôi bây giờ ta làm được chút nào hay chút nấy. Cho còn những gì mà xuất gia mà trước 30 tuổi á, ta thao thức riêng, thao thức trước là làm thật xứng đáng với cái chính cái đời sống của mình trước. Cái đó là để nhiều khi mình hy sinh cuộc đời cho Phật pháp mà không có làm được một cái gì vĩ đại, không có độ tận chúng sanh, độ nửa chút xíu thôi mà nhiều khi cũng không độ được nữa, thấy không? Bây giờ mình phải làm sao để cho nó khoảng, để làm chi? Để đáp lại cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, mang thai mình khổ biết bao nhiêu, khi sanh ra thập tử nhất sanh, tất cả những cái chuyện đó là bây giờ, bởi vì ở ngoài đời họ không biết, họ tưởng rằng là cứ vượt sanh lớn lên rồi phải làm giàu làm có xe có cổ có nhà có cửa thì gọi là để trả cái hiếu trả cái ơn với cha mẹ, thì cái chuyện đó cái chuyện cái thứ thế gian cái chuyện nó cũng có chút nào. Nhưng mà làm sao bằng cái hiếu xuất thế gian? Cái hiếu xuất thế gian nó chẳng những độ cha mẹ hiện tại mà độ cả đa sanh phụ mẫu, quá khứ thấp thế phụ mẫu, tùng tư nhập thánh siêu phàm lụy thế, hay là nói cái khác nữa là độ thập chúng sanh. Coi cái nào quý, cái nào quý. Nhưng mà ở đời quý vị nên nhớ một cái gì, phải tới cái chỗ cao quý là phải đổ cái giá rất đắt. Chứ không thể nghĩa là muốn sơ sơ đó, tôi muốn được vậy đó, tôi muốn nghĩa là sau này giống như quả vị Phật vậy, không phải. Thấy không? Đức Phật Ngài đã là gọi là đổ quý ngoại hiện đó. Nhưng mà khi mà Ngài muốn đổi trở thành một cái quả vị vô thượng chánh giác, quý vị thấy biết bao nhiêu cái giá không? Đạo trai mà trôn hoàng cung ra đi nè, qua thứ nó khổ cỡ nào, rồi khổ hạnh 6 năm nè, khổ cỡ nào, rồi cho đến nỗi mà đã thành đạo chính quả rồi, Đề Bà Đạt Đa nghĩa là A Sạch Thế, nghĩa là mấy cái gì đó luôn luôn theo phá hại, khổ cỡ nào. Nhưng mà Ngài có chuyện thường thường, nên nhớ kỹ, Ngài có một chuyến ra đi, cũng khổ sở lắm cho con ta, mà sao nó chuyến ra đi của Ngài đã thành công như vậy thế này. Không ai, Ngài có biểu ai làm chùa đâu mà thôi ốp với nhau mà làm chùa làm cho đến nỗi gây lộn với lão, quán lộn với lão nhau để thờ Ngài. Ngài có biểu nghĩa là cúng Ngài ở đâu mà đầu tờ cung gian mua rồi, thấy không? Thì cũng một chuyến ra đi, còn quý vị cũng một chuyến ra đi. Mà sao mình một chuyến ra đi rồi yếu quá, ra để rồi không có làm được gì hết đó. Đâu quý vị cứ nghĩ nhiều đau thôi rồi. Thì đó là một cái mà gần nhất cái chuyện mà quý vị ra đi. Ra đi nào rồi còn nhà phải lo cho mình ra đi nữa. Lo gì phải lo chạy tiền với bạn còn mấy cây. Rồi làm giấy làm tờ giả nữa. Rồi lớn tuổi rồi mình để tới 13, 14 tuổi nữa. Toàn là nói láo nó đủ thứ hết á. Cũng một kiếm ra đi. Đâu có thua gì Thái tử Tấn Đạt Đa cũng trốn ra đi. Thái tử cũng trốn nửa đêm. Còn cái này cũng trốn nửa đêm. Thấy không? Mà được ra đây rồi không sao. Phải làm sao ít nhất Ngài thành công được 10 thì mình cũng phải ít nhất là phải 5 hay là 6, 7, 8 hay là lên đồng nha. Chứ không đâu thắng. Vì vậy cho nên thầy nghĩ sơ sơ cái đó. Mà khi mà ra nước ngoài rồi, thứ 5 thì ra qua thấu pháp, thứ 7 là bắt đầu thầy khai giảng là bắt đầu rồi, cho nổ máy chạy. Cho tới bây giờ ngày cũng như đêm, từ khi nào cái chút nào nghỉ ngơi vậy thôi chứ. Mà cũng thấy chưa, mình nghĩ đối với cái công ơn của Đức Phật tìm ra chân lý, công ơn của các vị Bồ Tát hy sinh như Đức Quan Âm hay các này, đối với mình chưa có một cái gì mình thoải mái. Cái gì thấy không? Vì vậy cho nên phải cắm đầu cắm cổ mà làm rồi. Khen cũng làm, chê cũng làm. Mà thiệt là mình làm là mình lên đảo thôi. Chứ còn mình không có nghĩ ở làm như vậy để cho mình được cái này hay là được cái danh kia. Thế là cái vụ đông không? Không có hay là không có cái chuyện, chuyện thành vấn đề. Mà mình phải làm cổ. Trước hết là làm sao cho ngộ cái tâm tánh trước, bởi vì mình nhận định cái đó được rồi mình mới làm. Chứ không có cái đông có làm sao làm thì sẵn được thầy nhé. Nhược tri tâm không bất kiến tướng, tắc ly mê ngộ, ký ly mê ngộ, diệt vô bí ngạn. Thấy chưa? Nếu như biết cái tâm không, không có thấy tướng, cái khi mà cái tâm mà nó đã như bất động rồi thì đâu có thấy tướng gì đâu tướng. Bởi vì còn thấy tướng cho tướng đẹp, tướng sâu, tướng dài, tướng ngăn, tướng phiền não đủ thứ hết. Mà hãy khi mà cái tâm không thấy tướng á thì lìa cả mê với ngộ. Bởi vì mê là nó đối với ngộ, ngộ nó đối với mê, Phật đối với chúng sanh tương đối mà. Đã lìa được cái mê với ngộ rồi thì cũng không cái bờ kia, nó có gì đâu bờ kia bờ này. Sở dĩ mà có cái bờ mình gọi là mê là bờ bên đây, cho nên mới gọi cái bờ bên kia, đó là phương tiện để nói cho người đời sẽ nghe vậy thôi. Chứ mê ngộ nó đâu còn đâu nữa. Như lai bất tại thử ngạn, diệt bất tại bỉ ngạn, mà cũng bất tại trung lưu nữa, thấy không? Các đức Như Lai thì không có ở nơi bờ bên đây, mà cũng không ở thì bờ bên kia, mà cũng không có ở giữa dòng. Hay là nếu chúng ta muốn hiểu lý thì Như Lai này là cái Như Lai tạng tánh, ai cũng có hết, người nào cũng có cái Như Lai này hết. Cái Như Lai tạng tánh á, nó không ở bờ bên đây, nó cũng không ở bờ bên kia, nó mà cũng không ở giữa dòng. Cho đó cho nên mới gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Trung lưu là giữa dòng. trung lưu gia tiểu thừa nhân gia, thử ngạn gia phạm phú gia bị ngạn bồ đề gia. Xem, nói tới trung lưu là như thế nào? Đó là những cái hạng người tiểu thừa, coi như là còn ở giữa dòng, chưa có dứt khoát bên này bên kia. Đó. Còn bờ bên này đó là thí dụ cho kẻ phàm phu, còn bờ bên kia là thí dụ cho bồ đề. Đó là ta muốn nói thí dụ cho qua cho mình biết đó. Phật hữu tam thân giả, qua thân báo thân pháp thân, qua thân diệt quan ưng thân, nhược chúng sanh thường tác thiện thần, tích qua thân hiện hiện tu trí tuệ tài, tích báo thân hiện giác vô vi, tích pháp thân. Thì giải cái thì vậy là mình có hết rồi, cho thấy không? Phật có ba thân, mình cũng có ba thân, tất cả muôn loài chúng sanh đều có ba thân, đó là hóa thân, báo thân và pháp thân. Bây giờ thực tế để giảng đây nè, để giảng mình thấy rằng mình có hiện là mình đủ hết nè. Hóa thân cũng gọi là ứng thân, ứng hóa thân đó. Được không? Nếu chúng sanh nào mà thường là cái khi mà làm các cái việc thiện, tức là quá thân, thấy không? Chúng sanh nào mà làm các cái việc thiện, cố gắng mà làm, thí dụ như chúng sanh gắn mà tổ chức một cái lễ Phật đản, thấy không? Rồi lên đó rồi cũng giới thiệu, mới ở dưới thì ông thầy thôi lên cái dân đọc y hậu rồi lên giới thiệu giống như ông Phật con vậy, rồi đó là quá thân rồi chứ gì nữa. Rồi ông đổ rồi giảng đạo, rồi ông đổ rồi chúng đọc diễn văn, rồi ông đổi rồi đọc ba ly, chúng đọc chúng đọc thí, nghĩa kệ đó, tới đâu tới, nghĩa là điếc không sợ súng, kệ nó, miễn là có lòng thôi. Ai có hỏi nó, tôi có lòng thôi, còn tôi học cái đó biết đâu chưa chắc thì mấy ông trúng đâu, tôi thấy chữ sao tôi đọc vậy, miễn tôi có lòng tôi học thôi. Đó là cái lối giải thích mà cái mình chưa đọc đúng đúng giọng, chứ trong đó biết đâu cũng có mấy ông mấy bà ta theo mấy cái chùa nguyên thủy, ta cũng tụng cái gì cho mấy câu đó ta thuộc đó, rồi cái ra là tổng giám thưa lên trên trên thấy đắc y đắc hậu coi quay quá tổng giám thưa, nhưng mà mấy người đó ta nói ủa sao mình ở chùa mình vô thấy thầy hội nhất thầy đọc khác rồi sao sao đại đức này đọc có cái gì nó kéo dài tôi nghe quá. Rồi bà này chơi nó là việc làm việc đọc thì mới là đọc thì mới được cái bàn thở tội tội biết đâu có ở trong đó, không phải đừng có khi người ta nghe không? Ở trong đó là có những người ta đọc được, nhưng mà chưa biết bởi vì micro nắm rồi giờ làm sao. Chúng đọc thì mình nhái nhái theo đường nhái nhái mình không sáng hiểu đó thôi. Giờ mà nếu mà mình bày đặt mình nói ra mấy tà đã đảm mà nó thành chuyện, thấy không? Thì nó là thì tại khác cái đó cũng là tướng thần rồi, quá thần chứ. Dám lắm, dám làm thì được. Thành ra thầy không có nói gì. Thấy vậy là biết vậy mà cũng không nói gì. Rồi. Thiện tu trí tuệ thờ tức báo thân, thấy không? Thiện giác vô vi tức pháp thân. Hiện đời này, hiện tại nè, nếu mà cái khi mà mình thực hành trí tuệ đó là báo thân. Trí tuệ là sao? Là một việc gì giải lấy cái trí giải quyết ngon lành, đó là báo thân rồi. Hiện đời này giác ngộ những cái vô vi tức là pháp thân, hiểu không? Hiện đời này á, những cái chuyện gì mà mình hiểu được, cái tâm linh của mình hiểu được, đều thể nhập cái vô vi, tức là người đó là cái pháp thân rồi. Ở trong mỗi cái nó đều có vô vi hết, là nếu tâm chúng ta đạt tới. Thí dụ bây giờ mình làm chùa, mình làm đúng theo thể thức của chùa, thờ phượng đúng, nhưng mà tâm chúng ta không bao giờ hệ lụy tới cái chuyện đó, tốt cũng không có hào tự hào tự đắc, mà xấu lỡ thất bại cũng cả không cái gì phiền não. Mình còn trên thế gian này mình nhận định cái chương trình phải làm, một ngày nào mình cũng phải tu phước và tu huệ cho nó càng đầy, phước túc huệ túc, phước huệ đó, phước túc huệ túc đó, lượng túc tôn đó. Đó thì như vậy đó, tức là vô vi tức là pháp thân nữa. Mình tổ chức một cái việc đó nhưng mà tâm chúng ta giống như là thấy không có cái gì tổ chức, cái chuyện nó phải như vậy rồi mình phải làm, mà do đó cho nên cũng không thấy nó là thành công mà cũng không thấy nó là thất bại, cứ việc làm để hầu hướng cho pháp giới, chứ hầu hướng nó vậy đó cho pháp giới, đó là pháp thông đó, tức do việc làm của mình nó tu biến pháp giới.
Còn nếu mà cái đó mình ăn cuộc, mình làm cái chuyện đó làm để cho hậu tôi cho chùa, tôi làm tôi, cái đó là tôi đứng ra tôi chủ trương, tôi làm ngon lành, thấy không? Nghĩa là có tôi mới làm được cái chuyện đó, có tôi mới tổ chức, không có tôi không tổ chức. Làm mà tâm mình như vậy đó, tất nhiên là hữu vi rồi.
À, thầy nói chữ hữu vi, hữu vi để quý vị nhận cái khía cạnh đó, không? Tôi không, không nhận đó. Còn làm là làm, không bao giờ nghĩ cái đó nó thuộc về cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, làm là làm đó. Cho nên cái chỗ đó là hiểu khó, là khó chỗ đó. Vì vậy cho nên người làm đạo lúc nào cũng dùng cái trí tuệ để mà làm, nhưng mà không bao giờ nghĩ cái việc đó mình làm. Nếu mà nghĩ nó thành hữu vi rồi, nhớ vậy đó. Thường hiển phi đằng thập phương tùy nghi cứu tế giả, là quá thân Phật giả, thấy không? Cứ thường thường hiện hiện cái gì, hiện thân bay nè, luyện nè, bay luyện thì bây giờ có, nó cứ vô thẳng lực mình đi 747 đi hết nước này qua nước kia, trăm mười phương, cứ tùy theo cái nghi mà cứu tế chúng sanh, đó là quá thân Phật thì có gì nữa, tới đoạn gì nữa. Nhưng mà đi mà không thấy mình đi, làm mà không thấy mình làm, thì cái đó nó mới là quá thân Phật. Còn mà làm mà để nó, để tôi làm cho có đặc biệt hơn, hoặc là thế này thế kia, hoặc là tôi dám như thế mới là được, thế này sợ còn nghĩ cho nó. Cho nên á, mà thường thường cái con người mà giữ được cái tâm vậy, đừng nói gì trước hết là cái vấn đề sức khỏe, vấn đề bản thân này, thấy nó cũng khỏe. Còn nếu mà cái con người mà cứ chưa có được cái quá thân, chưa được cái pháp thân này đó, làm cái gì một chút thôi, được một cái thông mừng cũng uống được, ăn được nha, nó cũng tổn gì lắm. Mà nếu mà thất bại một thì thôi, rên rỉ, nghĩa là còn muốn khóc kể nữa là khác. Thì con người như vậy là nội cái thân nó yếu rồi, nó không khỏe rồi. Làm cứ làm theo cái công thức mình làm, không phải là còn cái chuyện giữa đời này thất bại và thành công, đó là cái chuyện thường, cái chuyện ngẫu nhiên. Cũng như ra trận, nếu đủ duyên bên thơ đồ đằng để thủ thì thắng, nhiều khi cũng không thắng nữa, qua chỉ có một cái tích tắc, một cái gì một chút xíu nó lợi quan cái thì nó thắng, lợi quan nó bạc, thì cái chuyện đó cũng cậu để gì cho vui. Mà bây giờ thấy không, được cái đó là con người đã có một cái trí vô vi rồi. Còn nếu ngược lại, cái gì cũng chắc, cái gì cũng trước là nó mệt lắm. Nhựa đoạn hoặc tức thị tuyết sơn thành đạo, tức là báo thân Phật giả. Nếu mà dứt hết cái mê lầm, chữ hoặc này là mê lầm đó, tức là cái vị đã thành đạo trong núi tuyết rồi, là chỉ giống như Phật á, đó là báo thân Phật giả. Cái báo thân đó. Chứ không phải là dứt hết, chứ không phải là bây giờ đợi dùng núi tuyết đó mà ngồi đâu. Nếu mà vô núi tuyết đó ngồi mà còn mê lầm, nó còn phiền não á, thì không có làm gì mà gọi là báo thân được. Nhớ kỹ vậy đó. Vô ngôn, vô thiết, vô tác, vô đắc, cảm nhiên thường trú pháp thân Phật giả. Giải tên giải đi giải lại đó. Không có lời mà cũng không có nói, không có tạo tác mà cũng không có được. Nó cứ lặng vậy, lặng lặng cảm nhiên là nó, cũng như nó tự nhiên như vậy, thường trú. Thấy không? Đó là cái pháp thân của Phật. Đó, thấy chưa? Không nói mà nói mà không nói, không làm mà không làm, không được mà được mà không được, được cũng như không, không cũng như được, tạm nhiên thường trú, lúc nào tâm hồn mình cũng rơ rỡ, ở đâu cũng rơ rỡ. Là pháp thân đó, còn đòi đâu nữa, phải không?
Đòi pháp, đủ duyên.
Chúng là không đủ duyên, cũng giống gì đâu, đủ không đủ. Đang quên trong tâm mình nó đủ trong cái trọi đó á. Còn luận ra ngoài thì mình thấy nhiều khi mình còn thiếu duyên thì mình tìm đủ, ta đủ cái duyên để mình làm, ta đủ duyên rồi làm mà cũng giữ cái vô vi là tránh, chứ không phải đủ duyên rồi phải có xe rồi, nghĩa là khác với cái lúc mà không có xe là không được, nó cũng vậy đó thôi. Khi không xe đi vướng đi đầu khổ cực cũng vậy, khi có giữ cái tâm cho nó bình thản, chứ còn mà giữ cái tâm nó khác cũng được, nó hồng cái xe nó khác, còn giữ hồng cái xe nó khác vậy cái gì.